là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Tiếp đó là phóng sự hiệu quả câu lạc bộ vui khỏe của người cao tuổi xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương giới thiệu và biểu quyết tán thành gửi tới Quốc hội bỏ phiếu giữ chức danh Chủ tịch nước. Vào ngày làm việc hôm qua 23 tháng 10, với số phiếu tán thành cao, Quốc hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước sự kiện này, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bày tỏ sự tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái.
Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, sáng ngày 23 tháng 10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Với số phiếu tín nhiệm cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tuyên thệ nhậm chức. Nhiều ngày nay, qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như nhân dân cả nước, ông Hoàng Văn Tuấn ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái luôn bày tỏ sự tin tưởng, đồng thuận khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước và kỳ vọng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn đưa đất nước ngày một phát triển. Ông Hoàng Văn Tuấn, Bí thư chi bộ Tân Nghĩa, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Là một cử tri, thì qua cái theo dõi cái phiên họp chiều hôm nay của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì tôi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã tán thành với tỷ lệ phiếu rất cao, bầu chúng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một cái sự tin tưởng tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội, thay mặt cử tri cả nước và nhân dân cả nước đã tin tưởng với cái vai trò lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái thời gian vừa qua, đã làm quyết liệt trên cái cương vị của mình, đã chỉ đạo về cái công tác phòng chống tham nhũng và đã đạt được cái kết quả rất khả quan. Thì tôi tin rằng với là một cử tri thì tôi cũng tin rằng với cái vương cương vị Tổng Bí thư và là Chủ tịch nước thì đồng chí sẽ luôn phát huy cái vai trò và cái công tác, nhất là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đi đến một cái cuộc cách mạng thắng lợi.
Mặc dù đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, nhưng gia đình ông Nguyễn Trung Thiềng ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vẫn chờ đợi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam để được nghe những thông tin chính trị quan trọng này. Ông Thiềng cho rằng việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là hợp ý Đảng lòng dân và sẽ làm tăng uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Thiềng chia sẻ.
Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch nước thì nói chung là thì rất phấn khởi, vì như vậy là những năm ông làm Tổng Bí thư đã có nhiều cái chủ trương, cái biện pháp để như vậy lãnh đạo Đảng và Nhà nước được tốt. Thế bây giờ này làm Chủ tịch nước nữa thì tôi tin tưởng rằng như vậy là với vai trò này thì ông sẽ làm tốt hơn và nhân dân là đất nước sẽ đổi mới hơn và như vậy là người dân tin tưởng.
Thời gian gần đây, sự tin tưởng của cử tri đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày càng tăng cao, khi Tổng Bí thư đã luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, tạo niềm tin cho nhân dân đối với Đảng, đặc biệt thể hiện qua việc nêu gương trong quyết tâm chống tham nhũng. Ông Đỗ Đức Đạo, trưởng thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, nói:
Qua một quá trình mà theo dõi tất cả cái diễn biến của một giai đoạn vừa qua thì tôi thấy là cái đến giờ phút này tôi nghĩ là Đảng và Nhà nước ta là rất là sáng suốt, đã giao cái trách nhiệm lớn lao này cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín lớn, tạo được niềm tin tuyệt đối, sự ủng hộ cao từ cử tri và nhân dân cả nước, đặc biệt trong các nội dung như công tác phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ sai phạm, tinh gọn bộ máy cơ quan công quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị. Với trọng trách được Đảng và nhân dân giao phó là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng, tin tưởng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương quyết sách đúng đắn, đưa đất nước ngày càng phát triển.
Là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng nhiều năm nay, cây chè đã bị người dân phá bỏ, dẫn đến diện tích cũng như năng suất chè của tỉnh giảm đáng kể. Hiện nay toàn tỉnh có trên 7.750 hectare chè, năng suất bình quân đạt 92 tạ trên 1 hectare. Tuy nhiên, những năm gần đây, do giá cây chè giảm, hiệu quả kinh tế không cao nên nhiều hộ dân đã phá bỏ chuyển đổi sang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao hơn, như trồng cam và quế. Do đó, từ đầu năm đến nay, diện tích chè của toàn tỉnh giảm trên 705 hectare, giảm gần 9% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng chè búp năm 2018 của toàn tỉnh ước đạt trên 65.700 tấn, giảm hơn 4.200 tấn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất chè năng lực chế biến còn hạn chế, chưa có sự liên kết chặt chẽ với người dân trong việc đầu tư thâm canh để nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, khiến cho người dân không còn mặn mà với loại cây trồng này.
Vừa qua, tại xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức tư vấn hỗ trợ việc làm cho người dân. Tại phiên giao dịch, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tư vấn giới thiệu về các đơn hàng xuất khẩu lao động, du học nước ngoài như thị trường xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Ba Lan, thị trường việc làm tại các công ty trong và ngoài tỉnh. Cũng tại phiên giao dịch việc làm, đại diện các công ty đã thông tin về chương trình tuyển dụng người lao động, chế độ chính sách tiền lương, thưởng, chính sách phúc lợi xã hội, môi trường, điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn ở và tổng thu nhập từ tiền lương khi được tuyển dụng và làm việc tại các công ty. Dịp này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm tại các xã Thạch Lương, Phù Nham, huyện Văn Chấn và xã Lao Chải, Chê Cu Nha, Púng Luông và Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Đây là phiên giao dịch việc làm thứ 5 từ đầu năm 2018 đến nay do Trung tâm Dịch vụ và Việc làm tỉnh tổ chức, đã thu hút trên 1.000 lượt người tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia.
Trong 9 tháng năm 2018, Trung tâm Đào tạo Lái xe mô tô thuộc Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức tuyển sinh đào tạo được 144 lớp lái xe mô tô với gần 15.000 học viên, đạt gần 100% kế hoạch năm. Trong đó, tuyển sinh đào tạo tại các địa phương được 134 lớp với trên 14.000 học viên, đào tạo tại trung tâm 10 lớp với trên 900 học viên. Bên cạnh việc đổi mới nội dung bài giảng, công tác sát hạch kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, riêng ở trung tâm thực hiện bằng phương pháp chấm điểm tự động theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.
9 tháng qua, toàn tỉnh đã xảy ra 233 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm 16 người chết, 35 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 2,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 20 vụ. Các lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 186 trên 233 vụ, 383 đối tượng, đã thu hồi 20 xe máy, 10 điện thoại di động, tiền và một số tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, phương tiện, nắm tình hình, quản lý chặt đối tượng, địa bàn trọng điểm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Cùng với đó, Công an tỉnh cũng tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp tích cực tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả theo vốn vay Ngân hàng Thế giới được triển khai tại tỉnh Yên Bái từ tháng 6 năm 2016. Sau gần 3 năm thực hiện, đến nay tại khu vực nông thôn đã có gần 88% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 64% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 98% trạm y tế có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi của người dân nông thôn, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Yên Bái là một trong 21 địa phương trên cả nước được tham gia chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Gia đình chị Phạm Thị Mây là một trong 570 hộ gia đình tại xã Đại Phác được hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, giúp gia đình chị cải thiện cuộc sống. Chị Phạm Thị Mây, thôn 8, xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói.
Đối với mình thì nhà tiêu hộ vệ sinh thứ nhất là nó tạo cho mình cái cảm giác thoáng khi đi nhà vệ sinh. Cái thứ hai là khi mà có nhà tiêu hộ vệ sinh ấy thì mình cái gia đình mình đi cái vệ sinh trong nhà mình ấy thì mình đi nó thoải mái hơn, mà cái sạch sẽ trong gia đình mình nó không có những cái mầm bệnh mà nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Nếu mà có nhà tiêu hợp vệ sinh ấy thì nó sẽ đảm bảo cho cuộc sống của mình sức khỏe được khỏe mạnh.
Không chỉ là đơn vị được hưởng lợi từ chương trình, trạm y tế xã Đại Phác còn có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến cách sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình cấp nước. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh được cải thiện tại xã Đại Phác đạt 70%. Tỷ lệ hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng đạt 80%. Có được kết quả đó là nhờ có sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành, đặc biệt là vai trò của Ủy ban dân xã Đại Phác trong thực hiện chương trình. Bà Phạm Thị Kim Trung, trạm trưởng trạm y tế xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với trạm y tế thì là cũng trực tiếp và chỉ đạo cán bộ phụ trách cái chuyên môn là vệ sinh môi trường và các y tế thôn bản là tích cực tuyên truyền trực tiếp vào trong các buổi truyền thông trực tiếp tại thôn, hướng dẫn người dân là sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh. Và để đã trước khi có cái chương trình này thì đối với xã thì là cái tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh vẫn còn thấp, chỉ được trên 60% thôi. Nhưng sau thời gian đã triển khai cái chương trình quy mô nước sạch ở nông thôn mới thì là đã nâng tỷ lệ lên là trên 80%, là người dân đã nhận thức và được hiểu được cái ý nghĩa về sử dụng nhà tiêu và hợp vệ sinh.
Là hộ nghèo, gia đình ông Hoàng Văn Thanh ở thôn Công nghiệp, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên được hỗ trợ trên 1 triệu đồng cùng với vốn của gia đình và ngày công lao động của bà con làng xóm hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhờ đó, cuộc sống sinh hoạt của gia đình ông đã được cải thiện rõ rệt. Ông Hoàng Văn Thanh, thôn Công nghiệp, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Gia đình nhà tôi trong hoàn cảnh đặc biệt rất khó khăn. Thế coi về là chiều tương tới này coi về là Đảng và Nhà nước coi về đã quan tâm đến gia đình nhà tôi là hộ nghèo, đã được một cái nhà rồi. Đến đây, hôm nay lại được một cái nhà, cái môi trường vệ sinh cho gia đình tôi như này coi về là tôi thấy coi về là rất là vinh dự mà coi về là rất phấn khởi. Thì tôi cũng là đại diện cho gia đình coi về cũng là cảm ơn.
Xã Xuân Ái, huyện Văn Yên hiện là một trong những địa phương được thụ hưởng chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn đạt tiêu chí vệ sinh an toàn xã. Xã Xuân Ái đã thành lập ban chỉ đạo chương trình, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các thôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sự cần thiết phải xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và thay đổi hành vi vệ sinh. Cùng với đó, tổ chức các đợt ra quân quét dọn đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải. Sau gần 3 năm triển khai chương trình đến nay, trên 85% hộ gia đình sử dụng nước sạch, 75% hộ gia đình đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh, một công trình nước sạch sinh hoạt tập trung, góp phần phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Ông Hoàng Ngọc Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói.
Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền vận động, thế và đối với xã Xuân Ái thì cũng là một trong 5 xã là được huyện cũng quan tâm để đưa vào cái chương trình nước sạch vệ sinh môi trường của năm 2018. Thế thì thực hiện kế hoạch của tỉnh, của huyện thì chúng tôi đã mở các cái lớp truyền thông, thế rồi thì tập huấn để nhân dân nhận thức cái ý nghĩa và tầm quan trọng của cái chương trình này. Thế và đến nay thì qua đánh giá thì trên địa bàn của xã là có 85% là số hộ đã dùng nước đảm bảo vệ sinh. Thế và có 75% số hộ là có các cái công trình vệ sinh là hợp vệ sinh. Thế và để thực hiện các bước tiếp theo thì chúng tôi phối hợp với trung tâm y tế của huyện tiếp tục là truyền thông để cho các cái đối tượng ở trên địa bàn nắm vững, thế và thực hiện nó có cái hiệu quả trong các năm tiếp theo.
Là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện hợp phần vệ sinh trong chương trình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các hoạt động như tổ chức các lớp tập huấn về vệ sinh nông thôn, tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước. Trong giai đoạn 2016-2020, chương trình được triển khai ở 8 huyện. Trong đó năm 2018 triển khai tại 11 xã thuộc 5 huyện Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Trần Yên và thị xã Nghi Lộ. Đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã và đang đầu tư xây dựng 12 công trình cấp nước vệ sinh tại trạm y tế, hỗ trợ 744 hộ gia đình làm nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng kinh phí trên 37 tỷ 400 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hợp phần vệ sinh còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân còn hạn chế. Kinh tế khó khăn nên người dân không có nguồn lực để xây dựng, nhất là đối với những hộ nghèo và cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Văn Trung, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Đối với những cái đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa thì cái nhận thức của người dân ấy là về vấn đề môi trường ấy là vẫn còn hơi thấp. Và thông qua cái đó thì chúng tôi muốn là tuyên truyền đến các cái đối tượng là từ đối tượng là lãnh đạo của địa phương, ủy ban nhân đứng đầu là ủy ban nhân dân xã và các trạm y tế xã là người đầu mối và chỉ đạo đến các cái y tế thôn bản là các cái cộng tác viên trong cái chương trình và nhất là trong cái chương trình mở rộng quy mô dựa trên kết quả đầu ra của năm 2018 thì chúng tôi có tổ chức các cái lớp tập huấn cho tuyên truyền viên, cho thợ xây, cho y tế thôn bản là để mỗi một cái cá nhân đó về sẽ là một cái tuyên truyền viên tốt cho đến cho người dân đối với những cái hộ gia đình nào mà vẫn còn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Và bên cạnh cái việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh thì chúng tôi còn có tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường.
Để chương trình này đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả chương trình, phấn đấu 90% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 70% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% các công trình công cộng có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Phấn đấu ít nhất có 50 xã đạt tiêu chí vệ sinh an toàn xã vào năm 2020. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Tham mưu cho Sở Y tế, cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm, triển khai chương trình hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi mà đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai là chỉ đạo đôn đốc các cái địa phương, các trung tâm y tế, các xã triển khai chương trình, tổ chức triển khai các cái hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo thực hiện được toàn bộ các cái hoạt động cốt lõi theo quy định của chương trình. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ tăng cường giám sát, chỉ đạo, đôn đốc để đảm bảo cái tiến độ hoạt động của chương trình theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm. Cái thứ tư là sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của ngành nông nghiệp, của ngành giáo dục để triển khai đồng bộ các cái hoạt động đảm bảo các cái xã triển khai đủ điều kiện để công nhận đạt cái tiêu chí vệ sinh toàn xã và phấn đấu từ nay đến hết năm 2020 thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ có 50 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã.
Với những nỗ lực từ các cấp chính quyền, Yên Bái đã và đang thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh cho người dân. Để chương trình thực hiện hiệu quả, cần sự tham gia tích cực, góp sức truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho mỗi người dân tại các xã thuộc chương trình, sự hỗ trợ nguồn kinh phí của các cấp chính quyền, cơ quan đoàn thể, để các hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết hiệu quả từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả của phóng viên Thu Hiền, Hữu Minh.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động hơn một năm nay, nhưng câu lạc bộ vui khỏe người cao tuổi xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích, giúp những người cao tuổi được giao lưu học hỏi và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Đều đặn vào buổi sáng hàng ngày, những thành viên của câu lạc bộ vui khỏe người cao tuổi xã Cảm Nhân lại cùng nhau tập thể dục dưỡng sinh. Với các bài tập cơ bản nhẹ nhàng vừa giúp người cao tuổi nâng cao thể lực, vừa tạo sân chơi lành mạnh bổ ích. Ngoài thể dục dưỡng sinh, các thành viên còn tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, giúp người cao tuổi của xã sống yêu đời hơn, gần gũi nhau hơn. Bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên câu lạc bộ cho biết.
Khi là thành viên của câu lạc bộ được tham gia câu lạc bộ vui khỏe của xã thì chúng tôi rất là phấn khởi để có sân chơi cho người cao tuổi. Câu lạc bộ chúng tôi quan tâm chăm lo nhau những hoàn cảnh khó khăn là một. Cái thứ hai là khi mà ốm đau thì tổ chức thăm hỏi. Nếu gia đình có người ốm nhau đau thì chị em chúng tôi tổ chức giúp đỡ. Ví dụ như là đến hỗ trợ những cái công việc đồng áng chẳng hạn như là đỡ thu lúa, phơi lúa hoặc là đỡ nắm củi nắm đóm. Thế chị em là gắn kết với nhau hơn. Thế cái tình đoàn kết của làng xóm là thế là quý mến nhau nhiều hơn và vui hơn.
Là thành viên của câu lạc bộ vui khỏe và hội người cao tuổi xã Cảm Nhân, bà Hoàng Thị Hòa từng có cuộc sống khó khăn khi cả chồng và con đều mất sớm. Một mình trong căn nhà quạnh vắng có lúc cuộc sống của bà thật tẻ nhạt. Thế nhưng từ khi tham gia vào câu lạc bộ của vui khỏe người cao tuổi của xã, bà được tham gia vào các phong trào văn nghệ, thể thao, được quan tâm chia sẻ giúp đỡ những khó khăn thường ngày. Từ đó mọi ưu phiền cho cuộc sống của bà dần được nguôi ngoai, thay vào đó là niềm vui, hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống. Từ đó bà cùng các thành viên trong câu lạc bộ luôn đoàn kết tham gia nhiệt tình vào mọi phong trào hoạt động của câu lạc bộ cũng như của địa phương. Bà Hoàng Thị Hòa, thôn Phạm Ba, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình nói.
Được mọi người động viên nữa thì là bản thân tôi tham gia thường xuyên và còn tham gia rất là nhiệt tình, còn vận động các người với mọi người ở xung quanh mình mà chưa vào hội thì là vào hội để cho đông vui. Qua cái hoạt động, cái thời gian mà hoạt động cái câu lạc bộ đây thì tôi có thấy bản thân thân tôi là khỏe lên và cảm thấy vui vẻ.
Hiện nay câu lạc bộ vui khỏe người cao tuổi xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình có 80 hội viên, trong đó có cả những cụ đã ngoài 70 tuổi. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế và duy trì các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã góp phần xây dựng tổ chức hội người cao tuổi của xã và huyện Yên Bình vững mạnh, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Phát huy vai trò trong xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, làm gương sáng cho con cháu noi theo. Ông Phùng Quốc Trương, chủ nhiệm câu lạc bộ vui khỏe người cao tuổi xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình cho hay.
Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục coi như là về phát triển hội viên. Đấy, là cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng muốn là phát huy cao hơn nữa cái hiệu quả của công tác tuyên truyền, xây dựng thêm các cái tiết mục. Mà tới đây tôi cũng muốn đề nghị với cái phòng văn hóa là làm sao mà giúp cho cái câu lạc bộ chúng tôi có nhiều những cái tiết mục mà đặc sắc hơn, về thứ nhất là cái thể loại, về cái kịch hài nói chung, để mà mình tập trung để làm cái công tác tuyên truyền nó hiệu quả hơn.
Với những hoạt động thiết thực, đời sống tinh thần của người cao tuổi xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình ngày càng được nâng cao. Có sức khỏe, các cụ luôn nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, phẩm chất cũng như tinh thần hăng say lao động, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia xây dựng đảng, chính quyền địa phương ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Trước tiên mời quý vị và các bạn đến với những thông tin khoa học công nghệ đáng chú ý.
Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ trong các lĩnh vực y tế và sức khỏe, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, khoa học bảo tồn, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là nội dung đã được thống nhất tại khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra vừa qua tại Washington. Phát biểu tại khóa họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực y tế và khoa học sức khỏe, nông nghiệp và công nghệ sinh học, khoa học bảo tồn trong một môi trường hướng tới đổi mới sáng tạo cho các mục tiêu phát triển. Những hoạt động này, dù đã nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế hay trao đổi về khoa học bảo tồn, đều đang có những đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, những sáng kiến mới của Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được xem xét tại Ủy ban Hỗn hợp Khoa học Công nghệ Việt Nam-Hoa Kỳ lần này, với việc thành lập một nhóm công tác mới về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp doanh thương.
Tính đến tháng 9 năm 2018, nước ta xảy ra 25 đợt lũ quét và sạt lở đất, trong khi cả năm 2017 là 16 đợt. Lũ quét sạt lở đất tăng đột biến để lại hậu quả nghiêm trọng do tính bất ngờ, song đến nay vẫn chưa thể dự báo trước. Việc dự báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, mưa đá là thách thức đối với ngành khí tượng thủy văn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu toàn cầu làm các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng và trái quy luật. Tại Việt Nam, thêm khó khăn là thông tin số liệu đo đạc, điều tra khảo sát thực địa của các vùng có nguy cơ phát sinh lũ quét, sạt lở đất thường không có. Các thông tin về thảm phủ, cấu trúc địa chất, lớp vỏ phong hóa, mức độ bão hòa trong đất không có đủ độ chi tiết và không được cập nhật thực tế. Bên cạnh đó, lũ quét thường xảy ra ở quy mô nhỏ, liên tiếp, mang tính địa phương. Vì vậy, chỉ cảnh báo ở cấp trung ương là không thể đảm bảo kịp thời cho hoạt động phòng chống lũ quét, sạt lở đất nếu như không có sự phối hợp chặt chẽ của địa phương. Ngoài ra, khoa công nghệ hiện nay chưa cho phép dự báo cảnh báo chính xác, mưa, định lượng và nhận biết sự biến đổi của các nhân tố là nguyên nhân tác động gây ra lũ quét, sạt lở đất. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề xuất cần tăng cường mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn hiện đại tại khu vực thượng lưu các sông suối, vùng núi cao nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin dữ liệu phục vụ công tác cảnh báo, dự báo lũ. Ngoài ra cần cập nhật được các bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tỷ lệ 1 trên 10.000, từ đó xác định khoanh vùng được nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.
Cho tới nay, FPT là đơn vị đầu tiên xin và được phép thử nghiệm xe ô tô tự lái trong khuôn viên khu công nghệ cao tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép FPT thử nghiệm xe tự lái tại khu công nghiệp cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện FPT đang tiến hành làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao lên các phương tiện để chạy thử, đặc biệt liên quan đến vấn đề an toàn giao thông. Bên cạnh đó, FPT tiếp tục phát triển để xe tự lái hoạt động tốt hơn. Công nghệ xe tự lái của FPT đạt tốc độ trung bình 20 km/h, trên đường thẳng có thể đạt tốc độ tối đa 40 km/h. Nguyên nhân do trên chiếc Kia động cơ xăng mà FPT đang thử nghiệm phanh và vô lăng phải điều khiển bằng cơ khí nên khó đạt được vận tốc tối đa. Ngoài ra đây là một chiếc xe thương mại nên nhà sản xuất không cho can thiệp nhiều vào ECU. Vì vậy, năm 2019, FPT sẽ mua xe điện để tích hợp, lập trình sâu hơn và có thể tự hành theo đúng nghĩa. Theo ông Lê Hồng Việt, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT cho biết, năm 2019, FPT sẽ hợp tác với một số đối tác để đưa xe điện tự hành và phục vụ du khách ở một số khu nghỉ dưỡng. Hành khách tương tác với những chiếc xe qua điện thoại di động.
Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tổng số xe sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 là 19.316 xe ô tô, trong đó có 1.776 xe chở người và 17.540 xe chở hàng. Dẫn đầu cả nước về xe ô tô phải đắp chiếu là thành phố Hồ Chí Minh với 4.359 xe, tiếp đó là thành phố Hà Nội 1.970 xe và tỉnh Đồng Nai 1.556 xe. Để người dân thực hiện nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ và ngăn ngừa tai nạn giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước cung cấp số liệu cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Giao thông các tỉnh, thành phố, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra thực hiện kiểm tra liên ngành để kiểm soát trên đường, xử lý các chủ phương tiện vi phạm, tịch thu phương tiện theo Nghị định 46 của Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi trong việc tra cứu số liệu về xe hết niên hạn sử dụng, xe sắp hết niên hạn sử dụng. Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng trong phần tra cứu danh sách xe cơ giới hết niên hạn sử dụng tại địa chỉ http://www.vr.org.vn và xe sắp hết niên hạn sử dụng trong phần danh sách xe cơ giới hết niên hạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 tại địa chỉ http://www.vr.org.vn/lip/download.asp của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Các cơ quan chức năng có thể tải và tra cứu phương tiện 24/24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả của đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng bưởi tại Minh. Đây là đề tài khoa học cấp tỉnh do Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với huyện Yên Bình triển khai thực hiện tại xã Đại Minh.
Xã Đại Minh, huyện Yên Bình hiện có hơn 200 hecta bưởi, trong đó có 150 hecta đang trong thời kỳ kinh doanh. Những năm qua, bưởi đã trở thành cây kinh tế chủ lực giúp người dân Đại Minh xóa đói giảm nghèo. Dự kiến trong năm 2018 này, người trồng bưởi Đại Minh có thu nhập gần 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế cây bưởi Đại Minh vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế địa phương. Do phần lớn người dân vẫn chưa biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào canh tác, dẫn đến năng suất và chất lượng các vườn bưởi còn thấp, không đồng đều. Năm 2016, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã triển khai đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng bưởi Đại Minh. Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm 6 thí nghiệm trên 258 cây bưởi, có tuổi đời từ 8 đến 15 năm tuổi tại 10 hộ gia đình thuộc các thôn Đồng Danh, Cầu Mơ và Phai Tung, trong đó xác định ảnh hưởng của phân hữu cơ, phân vi sinh, phân đa lượng và chế phẩm vi sinh vật đến năng suất chất lượng bưởi, đánh giá thực trạng thành phần dinh dưỡng đất trồng bưởi, chất lượng và tỷ lệ khô quả của bưởi Đại Minh, xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón cho cây bưởi. Sau 3 năm theo dõi các mô hình, đến nay năng suất chất lượng bưởi Đại Minh đã tăng lên rõ rệt, tỷ lệ đậu quả tăng hơn so với cây đối xứng từ 3,6 đến 9,1%. Chất lượng quả mọng, mẫu mã đẹp, không xuất hiện hiện tượng khô tép. Chị Bùi Thị Loan, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi làm theo cái mô hình làm bưởi thế thì tôi thấy rất là hiệu quả, tốt. Và quả rất là mọng, đẹp, mà ăn rất là ngọt. Trong thời gian tới thì tôi vẫn cứ theo làm theo những quy trình này để cho nó có hiệu quả vừa cao mà lại vừa chất lượng.
Ngoài việc nghiên cứu sự ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng bưởi, trong quá trình thực hiện đề tài, các nhà khoa học còn hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, bón phân hợp lý, phòng trừ sâu bệnh kết hợp với kỹ thuật tỉa cành tạo tán. Nhờ vậy đã nâng cao năng suất chất lượng bưởi, góp phần cải thiện thu nhập cho các hộ dân. Hiện nay bình quân mỗi hecta bưởi đặc sản Đại Minh cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng. Thành công của đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất chất lượng bưởi Đại Minh đã giúp người trồng bưởi có cơ hội được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hy vọng rằng trong thời gian tới đề tài sẽ được triển khai rộng rãi đến các hộ dân trên địa bàn huyện Yên Bình để phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của cây bưởi đặc sản Đại Minh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng bưởi.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.